thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 26 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 58 để tập trung thảo luận và cho ý kiến vào báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.
Phường Chùa Hang tích cực triển khai thực hiện đề án sắp xếp sáp nhập tổ dân phố.
Xác định phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm. Thời gian qua, tổ dân phố 25 phường Gia Sàng đã có nhiều giải pháp tích cực, sáng tạo nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 25 tháng 9, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 58. Hội nghị lần này tập trung thảo luận và cho ý kiến vào báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. 9 tháng qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, sự điều hành sát sao của các cấp chính quyền trong toàn đảng bộ, thành phố đã có nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt kết quả cao, như giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt trên 5.300 tỷ đồng, thu ngân sách 9 tháng ước đạt 1.530 tỷ đồng, sản lượng lương thực có hạt đạt 20.300 tấn, tạo việc làm tăng thêm cho 4.400 lao động, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Về công tác xây dựng đảng, đã hoàn thành các nhiệm vụ về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đã kết nạp và hoàn thiện hồ sơ đề nghị kết nạp cho 316 đảng viên mới. Cùng với các chỉ tiêu trên, thành phố đã và đang tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 11 đề án phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020, đồng thời tích cực chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố. Hội nghị đã chỉ ra những tồn tại hạn chế trong 9 tháng qua, đồng thời bàn bạc thảo luận và phân tích về các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị, trong 3 tháng còn lại của năm, các phòng ban đơn vị của thành phố tập trung đẩy mạnh việc thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm và 2 nhóm giải pháp chủ yếu, trong đó chú trọng đến công tác thu ngân sách của địa phương, đẩy mạnh thực hiện các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn, tích cực hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư và thực hiện các dự án trên địa bàn. Cùng với nội dung trên, hội nghị đã tập trung cho ý kiến vào các nội dung quan trọng khác như tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xin ý kiến thành lập trường tiểu học và trung học cơ sở Phúc Hà, kế hoạch tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, báo cáo kết quả triển khai thực hiện đề án số 09 và kế hoạch 79 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa 12 của Đảng bộ thành phố cùng một số nội dung quan trọng khác.
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 của tháng 9 hàng năm. Chủ đề chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 là quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững, nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại khu vực nông thôn trong quá trình xây dựng một đất nước Việt Nam phát triển kinh tế, an sinh xã hội và hài hòa với thiên nhiên. Để thiết thực hưởng ứng chiến dịch này, thành phố Thái Nguyên đã có văn bản yêu cầu các phòng ban, đơn vị và Ủy ban nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai một số hoạt động cụ thể, như phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do chất thải nhựa, ni lông trên địa bàn. Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ môi trường. Ủy ban nhân dân các phường xã phát động các phong trào về bảo vệ môi trường trên địa bàn như ngày thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh, tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp và thu gom bao bì hóa chất bảo vệ thực vật sau sử dụng.
Chiều 25 tháng 9, Bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp với Bưu điện thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cho trên 60 người dân trên địa bàn xã Sơn Cẩm. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe về các chính sách liên quan đến việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, quy định về đối tượng, quyền lợi, mức đóng bảo hiểm tự nguyện. Theo đó, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ cần là công dân Việt Nam đủ 15 tuổi trở lên, với mức đóng là 20% tổng thu nhập của người lao động, có thu nhập từ 700.000 đến 10 triệu đồng một tháng. Khi người dân tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đủ 20 năm sẽ được hưởng lương hàng tháng hoặc trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, hưởng các chế độ tử tuất, hàng năm được cấp bảo hiểm y tế miễn phí. Xã Sơn Cẩm là đơn vị đầu tiên trên địa bàn toàn tỉnh được Bảo hiểm xã hội và Bưu điện chọn tổ chức hội nghị tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, qua đó giúp người dân hiểu rõ hơn về lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã nói riêng và thành phố nói chung. Được biết, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh đã có gần 3.400 người tham gia bảo hiểm tự nguyện, trong đó thành phố Thái Nguyên có trên 1.100 đối tượng tham gia và đã có trên 500 người được hưởng chế độ hưu trí.
Hưởng ứng Ngày Tránh Thai Thế Giới năm nay 26 tháng 9, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh đã triển khai tới Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình các huyện, thành phố, thị xã, tổ chức các hoạt động truyền thông, đồng thời truyền tải các thông điệp về lợi ích của việc tránh thai, nhu cầu sử dụng, khả năng đáp ứng các phương tiện tránh thai, vấn đề xã hội hóa phương tiện tránh thai, sức khỏe sinh sản, phương pháp tránh thai an toàn. Đây là những thông điệp góp phần giúp người dân, đặc biệt là giới trẻ, nhóm vị thanh niên, phụ nữ và nam giới trong độ tuổi sinh đẻ về tất cả các biện pháp tránh thai để giúp họ có sự lựa chọn sáng suốt về sức khỏe giới tính và sức khỏe sinh sản. Hiện nay, số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ trong toàn tỉnh là trên 230.000 người. 9 tháng qua, có gần 72.300 trường hợp sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, đạt trên 94% kế hoạch năm. Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình đã cung cấp kịp thời các phương tiện tránh thai miễn phí như dụng cụ tử cung trên 4.800 chiếc, thuốc uống tránh thai 65.700 vỉ, thuốc tiêm tránh thai trên 4.700 lọ, thuốc cấy tránh thai 60 liều, bao cao su tránh thai 116.500 chiếc.
Sáng 25 tháng 9, Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên phối hợp với các lực lượng chức năng của thành phố tiến hành bảo vệ thi công công trình xây dựng cầu Bến Tượng, hạng mục đường dẫn lên cầu. Khu đất đảm bảo thi công thuộc tổ 4 phường Trương Vương gồm 87m2 đất và một căn nhà cấp 4 diện tích 27m2 của gia đình ông Nguyễn Văn Bồng và bà Lê Thị Ái, tổ 3 phường Trương Vương. Toàn bộ phần diện tích đất và nhà này đã được thành phố Thái Nguyên thu hồi để thực hiện dự án kè chống lũ, bảo vệ chỉnh trang bờ sông cầu từ năm 2006. Gia đình ông Bồng đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ đầy đủ. Tuy nhiên, từ đó đến nay, gia đình chưa bàn giao mặt bằng. Đến nay, phần diện tích đất đã thu hồi này thuộc hạng mục đường dẫn lên cầu Bến Tượng. Gia đình lại tiếp tục đề nghị được bồi thường phần đất và nhà ở trên. Mặc dù đã được các cơ quan chức năng của thành phố và chính quyền phường nhiều lần tuyên truyền, giải thích việc đề nghị bồi thường trên là không có căn cứ. Tuy nhiên, gia đình ông Bồng vẫn chống đối và không bàn giao mặt bằng. Để đảm bảo tiến độ thi công công trình cầu Bến Tượng, các lực lượng chức năng đã thực hiện đầy đủ các quy trình bảo vệ thi công, bàn giao mặt bằng cho chủ dự án, Ban Quản lý Chương trình Đô thị Miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên để tiến hành thi công công trình đúng tiến độ.
Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Vinh Hà Thái Nguyên, tổ 16 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên là đơn vị tiếp theo vừa bị Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên ra quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Đây là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nhà các loại nhưng chưa nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Theo quyết định của Chi cục Thuế, từ ngày 20 tháng 9 năm 2018, các hóa đơn giá trị gia tăng của công ty nếu được xuất sử dụng đều không còn giá trị. Việc áp dụng cưỡng chế bằng cách thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng là biện pháp đã được Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên áp dụng nhiều trong thời gian gần đây, thể hiện sự nghiêm minh của luật quản lý thuế, cũng như thông tư số 215 ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.
Nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên môn của lễ tân, tạo cơ hội để các nhân viên lễ tân học hỏi trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp, sáng 25 tháng 9, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên tổ chức hội thi nghiệp vụ lễ tân khách sạn Thái Nguyên năm 2018. Tham gia hội thi có 28 thí sinh là những cán bộ nhân viên đang làm việc tại bộ phận lễ tân của 16 cơ sở lưu trú, du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tham gia hội thi, các thí sinh trải qua hai vòng thi. Vòng 1, thi kiến thức nghiệp vụ lễ tân và thi kiến thức tiếng Anh. Vòng 2, ban tổ chức chọn ra 10 thí sinh có số điểm cao nhất để tham gia các phần thi trả lời câu hỏi của ban giám khảo và trả lời câu hỏi tình huống bằng tiếng Anh. Qua các phần thi cho thấy, đa số các thí sinh có kiến thức cơ bản về nghiệp vụ lễ tân. Một số thí sinh đã thể hiện xử lý tình huống nghiệp vụ lễ tân bằng tiếng Anh trôi chảy tự tin. Nắm được các quy định về hoạt động kinh doanh lưu trú, kiến thức cơ bản về lịch sử, văn hóa và các danh lam thắng cảnh, các khu điểm du lịch của địa phương, tâm lý du khách ở một số quốc gia, v.v. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 11 giải cho các thí sinh có kết quả thi cao, trong đó có 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích. Giải nhất được trao cho thí sinh Tạ Thị Oanh, khách sạn Hoàng Mấm Minh Cầu. Giải nhất toàn đoàn trao cho khách sạn Hoàng Mấm Minh Cầu, nhì toàn đoàn cho khách sạn Đông Á Plaza, ba toàn đoàn cho khách sạn Kim Thái. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải thí sinh có trình độ tiếng Anh tốt nhất, thí sinh ấn tượng nhất hội thi. Thưa quý vị và các bạn, để triển khai thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố theo nghị quyết số 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang đã triển khai đề án sắp xếp, sáp nhập các tổ dân phố thuộc phường trên cơ sở phù hợp với thực trạng, đặc điểm, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của địa phương, bảo đảm thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.
Phường Chùa Hang hiện có gần 3.700 hộ với trên 13.300 khẩu, sinh sống trên địa bàn 28 tổ dân phố. Tuy nhiên, việc bố trí số hộ dân tại nhiều tổ dân phố không đồng đều, tổ thấp nhất là 78 hộ, tổ cao nhất là 193 hộ. Theo đề án thì số hộ dân ở mỗi tổ chưa đủ theo quy định. Do đó, việc sáp nhập, sắp xếp tổ dân phố trên địa bàn phường Chùa Hang được xác định là chủ trương đúng đắn và cần thiết. Ông Phi Tân Cảnh, Chủ tịch UBND phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Và quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc phường Chùa Hang đó là trong tháng 9 2018 này thì chúng tôi sẽ thực hiện xong cái việc lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp sáp nhập các tổ dân phố. Giải pháp cụ thể thì trước hết là trong quá trình tổ chức hiện là có sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao toàn diện của Ban chấp hành Đảng bộ, của cấp ủy Đảng các cấp và vai trò tiền phong gương mẫu của các cán bộ đảng viên. Việc thứ hai đó là cần phải trưng cầu ý kiến của toàn thể cử tri liên quan đến xây dựng cái đề án. Thứ ba đó là việc phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể trong vận động tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt đề án.
Để triển khai thực hiện có hiệu quả đề án, thời gian qua Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường đã ban hành nhiều nghị quyết để lãnh đạo tổ chức thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố, thành lập ban chỉ đạo, tổ chức hội nghị tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt và bí thư chi bộ, tổ trưởng các tổ dân, hướng dẫn thông tin tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân và tổ chức lấy ý kiến của cử tri tại 100% tổ dân phố. Bà Nguyễn Thị Bích Nhuận, cử tri tổ 9 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Là công dân sống ở trên địa bàn phường Chùa Hang thì chúng tôi rất tin tưởng vào cái việc thực hiện đề án này có hiệu quả rất là cao, và từ cái sự tin tưởng đó thì chắc chắn là sẽ tạo một cái sự đồng thuận rất cao của mọi người dân sống ở trên địa bàn thị trấn Chùa Hang.
Theo đề án, từ 2 đến 3 tổ dân phố trên địa bàn phường Chùa Hang sẽ được sáp nhập lại thành một tổ, đảm bảo theo quy định số hộ đạt từ 300 đến 500 hộ một tổ. Sau khi sáp nhập, phường Chùa Hang sẽ còn 11 tổ dân phố và số bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố giảm từ 56 người xuống còn 22 người. Ông Nguyễn Xuân Thái, tổ trưởng tổ dân phố 18 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Sau khi chúng tôi đã được học nghị quyết số 15 của Đảng ủy phường Chùa Hang về xếp sắp sáp nhập tổ dân phố thì đây là một cái nội dung rất quan trọng mà cần thiết đối với tình hình hiện nay. Chúng tôi đã tập trung tất cả các đầu ngành trong tổ và tuyên truyền đến tất cả các đầu ngành về cái nội dung sáp nhập tổ dân phố. Để tiến hành sáp nhập tổ dân phố thì trong tháng 9 này thì là tổ dân phố chúng tôi sẽ lấy ý kiến của toàn nhân dân, thì để lấy được ý kiến của nhân dân đồng thuận thì trong thời gian mấy ngày gần đây, thường xuyên tổ dân phố chúng tôi đã phát trên loa của tổ về cái nội dung tuyên truyền sáp nhập của các tổ dân phố.
Theo như ông Thái chia sẻ, sau khi sáp nhập xong tổ dân phố, lãnh đạo chính quyền địa phương cần có nhiều giải pháp tích cực, nhất là trong việc bố trí, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và những người làm công tác kiêm nhiệm cơ sở. Đồng thời cần có phương án thống nhất trong việc sử dụng nhà văn hóa tổ, liên tổ đúng quy định sau khi sáp nhập.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục là bài viết Điểm sáng từ mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 26 tháng 9 năm 2018, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ việc trộm cắp tài sản, dâm ô trẻ em, cướp giật tài sản, cháy. Án xảy ra tại các địa bàn Hoàng Văn Thụ, Tích Lương, Sơn Cẩm. Đáng chú ý, khoảng 19 giờ ngày 20 tháng 9 tại khu vực nhà văn hóa tổ 7 phường Hoàng Văn Thụ, chị Vũ Thị Vân sinh năm 1971, thường trú tại tổ 8 phường Hoàng Văn Thụ, đi bộ thể dục tại khu vực trên, thì bị hai nam thanh niên đi xe motorway không rõ biển kiểm soát áp sát bên trái. Đối tượng ngồi sau giật sợi dây chuyền vàng tây chị Vân đang đeo ở cổ có trọng lượng 7 chỉ, sau đó bọn chúng bỏ chạy theo hướng ra Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Nguyên. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 30 triệu đồng. Công an thành phố đang lập hồ sơ truy xét. Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 24 tháng 9, tại xưởng sản xuất than của ông Dương Hồng Quyết sinh năm 1979, thuộc tổ 6 phường Tích Lương, công nhân của xưởng phát hiện cháy tại khu vực sản xuất than. Thiệt hại cháy lán xưởng bằng tre rộng 900m2 trị giá khoảng 45 triệu đồng, sơ bộ nguyên nhân cháy do chập điện.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 93 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 204 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 31 trường hợp, xử phạt hành chính 10 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giải quyết 412 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 262 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.890 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 312 ca với trên 1.300 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Công an phường dự họp với 17 tổ dân phố với 1.187 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm trên địa bàn. Tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy tại trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, trung học phổ thông Khánh Hòa, phòng giáo dục thành phố. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, ngày 11 tháng 9, tại khu vực thuộc tổ 2A, phường Hoàng Văn Thụ, Công an thành phố bắt quả tang Hoàng Văn Hồi, sinh năm 1992, thường trú tại Quang Trung, Trà Lĩnh, Cao Bằng, vận chuyển 12 hộp pháo giàn 36 quả, có trọng lượng 17,2 kg. Công an thành phố tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Bắt giữ 4 vụ 4 đối tượng phạm tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,18 gram heroin, 9,427 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Lập 6 hồ sơ theo Nghị định 221, Công an phường Cam Giá phối hợp Công an tỉnh Thái Nguyên bắt quả tang Nguyễn Văn Dung, sinh năm 1972, thường trú tổ 5 phường Cam Giá về hành vi tàng trữ vật chứng thu giữ 569 viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 7 vụ, điều tra khám phá 5 vụ 6 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 10,3 triệu đồng trả cho bị hại. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua, lực lượng chức năng Công an thành phố Thái Nguyên lập biên bản 207 trường hợp vi phạm, tạm giữ 116 xe mô tô, 30 xe đạp điện, 61 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 2 trường hợp chở hàng quá chiều cao, 121 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 156 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 20 trường hợp, nhắc nhở 134 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 59 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, mô hình tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự là hình thức liên kết tập hợp quần chúng tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự. Đây là một trong những nội dung quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Một trong những mô hình về an ninh trật tự hoạt động hiệu quả phải kể đến đó là mô hình khu dân cư tự quản đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại tổ 25 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên.
Trước đây, tình hình an ninh trật tự tổ dân phố khá phức tạp, lợi dụng những bụi tre, bụi rậm, bãi hoang gần đường tàu, các đối tượng nghiện ma túy thường xuyên tụ tập mua bán và sử dụng ma túy. Nhận thấy việc xây dựng mô hình điểm có ý nghĩa quan trọng, phát huy sức mạnh của nhân dân trong việc đẩy lùi tệ nạn ma túy, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã chỉ đạo hướng dẫn chính quyền cơ sở vận động nhân dân xây dựng mô hình điểm ở khu dân cư. Được sự đồng thuận nhất trí cao của nhân dân, mô hình điểm quần chúng bảo vệ an ninh trật tự đã ra đời và đi vào hoạt động có hiệu quả. Đầu năm 2018, tổ dân phố đã đăng ký mô hình điểm cấp thành phố với tên gọi Khu dân cư tự quản đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ban chỉ đạo xây dựng mô hình điểm phường Gia Sàng, Ban vận động thực hiện mô hình điểm tổ dân phố 25 đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mô hình điểm. Ông Nguyễn Sơn, Phó Bí thư chi bộ, Ủy viên Ban vận động xây dựng mô hình điểm cho biết.
Quán triệt cái mục đích, cái yêu cầu và cái công việc của cái nhiệm vụ này thì với tôi là cũng cùng bàn với cấp ủy và chi bộ và các cái đoàn thể tổ dân phố là tuyên truyền bà con được hiểu về cái pháp luật và đồng thời là chấp hành tốt những cái đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước và các cái quy định của địa phương. Năm 2018 này thì nói chung từ đầu năm đến giờ là cơ bản không xảy ra một cái vụ việc gì lớn.
Với vai trò là Phó Bí thư chi bộ kiêm Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố, cụm số 7, gồm các tổ 23, 24, 25, ông Sơn cùng các thành viên trong Ban bảo vệ dân phố thường xuyên phối hợp với Công an phường, tham gia tuần tra trên các tuyến đường, ngõ ngách, đẩy đuổi các đối tượng sử dụng ma túy tại các khu vực dọc đường tàu. Ban vận động phối hợp với chính quyền địa phương, cảnh sát khu vực đến từng hộ dân có con em nghiện ma túy, động viên đi cai nghiện hoặc học hướng nghiệp. Các tổ chức quần chúng như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh cùng nhân dân trong tổ tham gia lao động phát quang cảnh quan môi trường, không còn chỗ khuất để các đối tượng nghiện ma túy lợi dụng chích hít, nhặt vứt bỏ kim tiêm, xi lanh, trồng hoa, trồng rau ven đường. Ban vận động tổ chức cho 100% hộ dân ký cam kết, khu dân cư tự quản đảm bảo an ninh trật tự. Bằng những việc làm trên, trong 8 tháng đầu năm 2018, tổ dân phố không có trường hợp mắc tệ nạn xã hội. Năm 2017, tổ dân phố 25 đạt tổ dân phố văn hóa xuất sắc và là tổ dẫn đầu thi đua được Ủy ban Nhân dân thành phố khen thưởng. Đánh giá về chất lượng hiệu quả hoạt động của mô hình quần chúng bảo vệ an ninh trật tự, ông Vũ Mạnh Ninh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Gia Sàng cho biết.
Thì qua thấy hoạt động thì mô hình này có hiệu quả. Các ông chí là trước, là tổ 25 là một trong những tổ là hầu như là về cái tệ nạn xã hội gần như là đứng đầu của phường. Liên quan giáp địa danh của ba phường, đó là sở tại của phường Gia Sàng, bên kia đường tàu là phường Tân Lập và bên quốc lộ 3 là của phường Đồng Quang. Thì khi mà lực lượng chức năng công an là giải tỏa các cái đối tượng nghiện hút và buôn bán ma túy trên địa bàn tổ 25 thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Sau nhiều đợt đấu tranh thì cái hiệu quả của công an phường phối hợp với các cơ quan chức năng thì đã làm tốt công tác về an ninh trật tự, qua đó thì làm tốt công tác này là nó không kể tới hoạt động của tổ dân phố, trong đó có ban bảo vệ dân phố và thành lập cái mô hình của tổ tự quản của tổ dân phố 25 này. Thì khi có bóng dáng các đồng chí, các hiện tượng là đi tuần tra thường xuyên thì các hiện tượng các đối tượng vãng lai không đi lại được và các đối tượng lợi dụng các cái bờ bụi để tiêm chích ma túy, hiện nay đã làm cái đường nó rộng khang trang thì đẹp hơn, thì không còn chỗ ẩn lấp.
Với những cố gắng của chính quyền và nhân dân tổ 25 phường Gia Sàng, bộ mặt khu dân cư đô thị đã khoác lên một diện mạo mới. Những sảng tre cắm đầy bơm kim tiêm, những mảnh giấy bảng của các đối tượng bỏ lại sau tiêm chích, hít ma túy nay không còn, thay vào đó là tuyến đường bê tông dân sinh và những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát ven đường. Sự đổi thay đó đã chứng minh cho sự cần thiết phải xây dựng mô hình quần chúng đảm bảo an ninh trật tự ở cộng đồng dân cư, một nội dung quan trọng của xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc và cảnh báo dông, lốc, sét, mưa lớn diện rộng. Hiện nay bộ phận không khí lạnh ở phía bắc đang nén rãnh áp thấp tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén, đêm nay đến sáng ngày 28 tháng 9, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông mạnh, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra dông, lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 28 tháng 9, trời chuyển mát, cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 9 năm 2018, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%.
Siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô xin kính chào quý khách hàng. Nhằm tri ân khách hàng, từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10, siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô triển khai chương trình đón thu sang mua hàng giảm giá. Đây là chương trình giảm giá sâu nhất trong năm, giúp khách hàng thỏa sức mua sắm và tiết kiệm tối đa chi phí. Cụ thể, ngành hàng thời trang, gian hàng đồng giá chỉ từ 39.000 đồng, giảm từ 20 đến 51%. 2.500 sản phẩm ngành hàng gia dụng giảm giá 10% cho tất cả các mặt hàng đồ chơi. Ngành hàng hóa mỹ phẩm giảm giá 5% cho các mặt hàng tẩy rửa. Ngành hàng thực phẩm giảm giá 5% cho nhóm hàng gia vị, đông lạnh và bánh kẹo. Ngoài ra, từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10, khi khách hàng mua hàng tại siêu thị có hóa đơn thanh toán từ 200.000 đồng trở lên, sẽ được tặng một phiếu tham gia quay số trúng thưởng, diễn ra vào 19:30 ngày 6 tháng 10 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 63 triệu đồng. Bao gồm một giải đặc biệt xe máy Honda Vision 2018 cao cấp trị giá 31.500.000 đồng, một giải nhất chiếc điện thoại Samsung A6 trị giá 8.200.000 đồng. Hai giải nhì là bộ son Emix Inox 5 đáy cộng bếp hồng ngoại Kangaroo trị giá 4 triệu đồng. Và năm giải ba là bộ son Emix Ino 5 đáy trị giá 3 triệu đồng. Hãy nhanh chân để sở hữu những phần thưởng giá trị tại siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô. Siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô, giá rẻ cho mọi nhà. Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính ở thành phố Thái Nguyên. Theo ghi nhận, chỉ sau 5 tháng chính thức cho ra mắt và đưa vào sử dụng cổng dịch vụ công mức độ 3, 4, đã có gần 33.800 hồ sơ được tiếp nhận, trong đó có tới 33.600 số hồ sơ được giải quyết, đạt tỷ lệ 98%. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục sử dụng dịch vụ thanh toán hành chính công trực tuyến khi hợp tác thỏa thuận với Viettel Thái Nguyên thông qua các hình thức như ứng dụng Viettel Pay, cửa hàng giao dịch và các điểm chuyển tiền Viettel khi liên kết thanh toán với các ngân hàng Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcombank và các ngân hàng khác, gồm thanh toán dịch vụ hành chính công, thu hộ trả góp, chuyển tiền, thanh toán cước viễn thông, thanh toán học phí, thanh toán điện, điện nước, mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, để tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh trong việc nộp học phí và các khoản phí cần thu tại nhà trường mà không cần mất thời gian đến tận trường để nộp, Viettel Thái Nguyên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đưa ra giải pháp cho các trường học ở thành phố Thái Nguyên, hệ thống quản lý, thanh toán phí, học phí điện tử và thu hộ học phí cùng các khoản phí một cách đơn giản, nhanh gọn, thuận tiện và an toàn với nhiều hình thức thu như thanh toán các khoản phí trong trường học mọi lúc, mọi nơi, nộp học phí và các khoản phí qua ứng dụng Viettel Pay, thanh toán qua điểm giao dịch và điểm chuyển tiền của Viettel. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline 1800 9000. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, MB chi nhánh Thái Nguyên xin kính chào quý khách hàng. Với chiến lược trở thành ngân hàng thuận tiện, MB Thái Nguyên cung cấp đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu giao dịch tài chính của người dân, các doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức trên địa bàn. Bên cạnh các sản phẩm tiết kiệm đa dạng và cho vay cạnh tranh, MB Thái Nguyên còn mang đến cho khách hàng những dịch vụ ngân hàng hiện đại như ngân hàng số, các dịch vụ thẻ, dịch vụ chuyển tiền và nhiều bộ sản phẩm đặc thù phù hợp với các nhóm khách hàng cụ thể, đáp ứng nhu cầu cho vay vốn ngắn hạn, trung dài hạn, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của mọi khách hàng. Đầu tháng 10 năm 2018, MB Thái Nguyên chính thức tròn 10 năm thành lập, đi vào hoạt động phục vụ quý khách hàng. Rất nhiều quà tặng hấp dẫn sẽ dành cho các khách hàng đầu tiên đến giao dịch vay vốn hoặc gửi tiết kiệm. Mọi chi tiết khách hàng xin liên hệ MB Thái Nguyên, tầng 1, tầng 2, nhà số 679, đường Lương Ngọc Quyến, tổ 22, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, điện thoại 0208 626 9999. MB Hoàng Văn Thụ, số 65 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. MB Trưng Phương, tầng 1 Chợ Thái, đường Bến Oánh, phường Trưng Phương, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 657171. MB Thái Nguyên, hân hạnh được phục vụ quý khách hàng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.